Alo, sư cho con hỏi, mình làm sao để cho bố mẹ biết đến Phật Pháp và chấp nhận cho mình đi xuất gia? Trong lúc bố mẹ mà không biết Phật Pháp, mà lúc chết thì mình có bất hiếu không? Hoặc là mình bỏ đi tu thì có bất hiếu không? Làm sao để mình phát nguyện xuất gia được thành tựu A Di Đà Phật?
Trước hết là mình phải phân biệt được hai chuyện. Một là tu là thế nào, và hai là xuất gia là gì. Tu có liên hệ gì tới xuất gia hay không? Tu là quan trọng hay là xuất gia là quan trọng? Tu là quan trọng hay xuất gia là quan trọng? Thì mình phải nhận thức đúng về những cái điểm này. Tu là gì? Xuất gia là gì? Xuất gia có liên hệ gì với tu hay không? Đó, đại khái vậy. Thì theo thầy thấy là cái tu mới là quan trọng. Chứ còn xuất gia hay không á thì cái đó tùy vào cái duyên nghiệp của mỗi người. Đó. Tùy vào duyên nghiệp của mỗi người. Có nhiều người á là họ rất thích xuất gia. Nhưng mà có lẽ là vì cái duyên nghiệp của họ không được, cho nên họ xuất gia vô là hết bệnh này qua bệnh khác, hết cái khó khăn này qua khó khăn khác, cuối cùng họ cũng không thể xuất gia được. Tại vì họ cái duyên nghiệp của họ đó là, có lẽ là cái duyên nghiệp của họ là phải tu dưới hình thức là một người đời, để phải trải nghiệm những bài học ở đời như thế nào, thì khi đó mới là tu. Thì mình á thường hay mình hơi chủ quan, chẳng hạn như mình nói là mình phải theo đạo Phật mới là tu, là mình hơi chủ quan á, mình theo đạo Phật là mình nói chỉ có theo đạo Phật mới tu, chứ theo đạo khác là không có tu. là hơi chủ quan. Hoặc là nhiều khi trong đạo Phật á mà cái tông phái này tông phái kia, tông phái nào cũng cho rằng là theo tông phái mình mới là tu, còn theo tông phái khác là cũng tà, cũng chưa phải tu. Là mình là cứ hay có cái quan niệm đó. Cái quan niệm đó là sai lầm. Cái tu đó thì như thầy định nghĩa đó, tu là quá trình trải nghiệm chiêm nghiệm để điều chỉnh nhận thức và hành vi, phải không? Nếu tu là một cái quá trình trải nghiệm chiêm nghiệm để điều chỉnh nhận thức và hành vi á, thì là ở cái trong cái hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào không quan trọng. Quan trọng là cái người đó giác ngộ được. Thí dụ như là vua Tần Bà Sa bị đứa người con là vua A Xà Thế đó, người con là A Xà Thế đó là tiếm ngôi cha, bắt cha giam vô trong tù. Rồi bây giờ lên tiếm ngôi làm vua. Thì chính cái lúc mà vua Tần Bà Sa mà ở trong tù á lại là đắc đạo quả. Cho nên nó là ông này ông chứng ngộ, ông giác ngộ được ở trong nhà tù. Thế thì cái quan trọng của cái tu đó là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là thấy ra được sự thật. Sự thật đơn giản là sự thật gì thì đưa đến phiền não khổ đau. Mà trong mình á, tức là ở trong tâm mình á, cái thái độ sống như thế nào, nhận thức và hành vi như thế nào thì đưa đến phiền não khổ đau. Nhận thức và hành vi như thế nào thì đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì á, cái xuất gia hay là không xuất gia còn tùy thuộc là có hợp với cái duyên nghiệp của cái người đó hay không. Cái này chẳng thôi, nhiều khi mình trụ quan á thì nó cũng là sai. Hơn nữa hồi xưa xuất gia đó là như hồi nãy thầy nói đó, tức là đức xuất gia là một cái người, một á là do nghe Đức Phật khai thị thì người đó mới thấy ra vấn đề, Cho nên cái người đó mới thấy rằng là mình không cần sống trong những cái ràng buộc đời sống thế tục nữa. Tất cả những cái điều mà thế tục đối với mình bây giờ nó không còn thu hút mình nữa. Hồi xưa đó thì những cái điều đó chẳng hạn như tài tình danh lợi là cái gì đó là cái mục đích để mình đạt được. Còn bây giờ mình thấy ra tất cả những cái đó nó không còn hấp dẫn gì mình nữa cả. Cho nên cái vị đó là xuất gia. Nhưng xuất gia hồi đó, đó là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sống không gia đình thực sự. Tức là vị đó chỉ còn lại có một cái là tam y bình bát. Rồi là quan trọng là thấu hiểu được cái điều mà Đức Phật khai thị. Hay nói một cách khác là Đức Phật ngài chỉ ra chính mình. Và bây giờ cái người đó biết rằng thì bây giờ chỉ còn cái là trở về tròn vẹn tỉnh thức để mà trải nghiệm chính mình, để mà giác ngộ thôi. Người đó thấy ra được điều đó rồi thì bây giờ người đó là ôm bình bát đi chỗ này chỗ kia, có khi ở dưới gốc cây, có khi ở có người thì tìm cái hang đá ở, có người thì cất một cái cốc ở đâu đó. Rồi cũng có nhiều khi cất cái cốc rồi cũng bỏ cái cốc đó rồi đi chỗ khác. Vì hồi xưa là cái người giống như du mục kia mà. Thì nó đi người ta gọi là du tăng, khất sĩ. Tức là đi chỗ này xin ăn sống qua ngày để mà trải nghiệm, chiêm nghiệm chính mình. Đó nó vậy thôi. Cho nên cái xuất gia hồi đó là đúng nghĩa xuất gia. Còn bây giờ mình á, xuất gia được định nghĩa lại là thế này. Xuất gia là từ bỏ gia đình nhỏ để vào một gia đình lớn đầy phức tạp. Tức là gia đình là một tổ chức đơn giản. Một tổ chức đơn giản thôi, có vợ, có chồng, có con cái, cha mẹ, con cái là xong. Đó là cũng rất đơn giản. Còn bây giờ xuất gia đó là đi vào một cái hệ thống phức tạp hơn. Đó. Hệ thống của cái chùa này, rồi hệ thống của cái tông phái này, rồi hệ thống của cái tôn giáo này. Có khi mình bị lệ thuộc vào, giả sử như mình khi mình sống trong cuộc sống á, mà mình không có chấp trước cái tông phái nào, mình cũng không có chấp trước cái gì hết á, thì bây giờ ai nói đúng mà mình nghe đúng và mình thực hành thấy có tiến bộ, mình giúp mình giải thoát giác ngộ được là mình nghe, mà mình nghe cũng không phải là mình theo họ, mình nghe rồi mình tự trở về để mà tu tập chính mình. Thành nó rốt cuộc rằng là xuất gia là từ bỏ những cái mối ràng buộc, cái sự ràng buộc của tổ chức để mình trở về tròn vẹn tỉnh thức nơi chính mình, đó là xuất gia đó. bất kỳ ở đâu, ví dụ như mình đang ở trong gia đình, nhưng bây giờ mình không còn bị cái gia đình nó ràng buộc mình nữa đó, mình vẫn sống trong gia đình đó nhưng mà không bị cái ràng buộc gia đình. Thực ra cái ràng buộc là không phải là ràng buộc, mà ràng buộc là do thái độ của mình. Mình cũng ở trong đó mà mình thấy ràng buộc, mà mình ở trong đó mà mình cũng không thấy ràng buộc, thì cái ràng buộc hay không ràng buộc là do nhận thức và hành vi của mình. Vì vậy cho nên á, cái một cái xuất gia mà theo thầy đúng nghĩa nhất là từ bỏ những ràng buộc. Từ bỏ không có nghĩa là mình bỏ nó đi, mà từ bỏ ở đây là từ bỏ bằng thái độ đó, tức là mình không lệ thuộc vào những cái mối quan hệ đó nữa, mình không bị dính mắc vào mối quan hệ đó nữa, vì thực ra mối quan hệ đó là do mình tự tạo ra, do mình tự buộc vào. Bây giờ mình từ mình mở ra để mình có thể trở về sống tròn vẹn tỉnh thức với chính mình, thì đó mới thật sự là xuất gia. Chứ còn á, ví dụ như con thích xuất gia, nhưng mà coi chừng á, bởi vì ví dụ như là nói theo người đời là nếu mà cái số con là cái số mà bị ràng buộc á, thì mình nghĩ rằng là mình đã từ bỏ cái ràng buộc của nhà mình rồi, vô cái chùa đó bị cái chùa đó ràng buộc, rồi cái tông phái đó, phải lệ thuộc vào cái tông phái đó, nên nó rất là rắc rối. Thì có khi mình từ bỏ một cái gia đình mình ít rắc rối hơn, rồi mình vào một cái chỗ mình không biết là nó có ít rắc rối không hay là nó nhiều rắc rối hơn, mình chưa biết được. Chứ hồi xưa người ta xuất gia là người ta biết được, tại vì người ta chỉ cần có đủ y bác là người ta đi thông dong tự tài, đâu có bị ai ràng buộc gì đâu, không có ràng buộc gì cả. Người ta hoàn toàn là đối diện với chính mình, đối diện với cả cái no, cái đói, cái nóng, cái lạnh, cái này kia, tất cả người ta đối diện với đời sống một cách hoàn toàn, không nương tựa vào đâu cả, chỉ có nương tựa vào Phật Pháp Tăng thôi. Mà Phật Pháp Tăng ở đây đó chính là sự sáng suốt định tĩnh trong lành ở trong chính mình, chứ cũng không phải là Phật Pháp Tăng nào khác. Vì vậy cho nên là phải coi lại cái chuyện xuất gia đó. Đó là chuyện thứ nhất về chuyện xuất gia, cho nên phải tìm hiểu cho thật kỹ, phải đi nhiều nơi để mà xem, tìm hiểu cho thật kỹ coi thì chỗ nào phù hợp với căn cơ trình độ của mình, và để coi cho nó cho kỹ, chứ không phải là nhiều khi mình thích là một chuyện khác. Còn cái thứ hai là chuyện cha mẹ hiểu đạo hay không hiểu đạo, thì bây giờ mình phải hỏi là hiểu đạo là gì. Hiểu đạo là gì? Hiểu đạo không phải là theo đạo Phật mới là hiểu đạo. Tức là cái người nào, hồi nãy thầy nói là cái người nào biết trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra sự thật, thì cái người đó mới là cái người là người hiểu đạo. Chứ không nhất thiết là người đó phải là tu theo đạo Phật mới là hiểu đạo. Cái quan niệm đó là cái quan niệm sai lầm. Người nào mà theo tông phái nào thì cứ cho là cái tông phái đó là mới là hiểu đạo, còn mà tông phái khác cũng được. Đức Phật có thể đúng, nhưng mà khi mình theo Đức Phật thì chưa chắc mình đã hiểu đúng Phật, cho nên cái hiểu của mình vẫn chưa phải là hiểu của Phật. Rồi mình cứ cho rằng là mình đang hiểu Phật, mình đang nói về đạo Phật, nhưng mà trên thực tế là không phải là mình đang nói Phật. Có khi Phật nghe Phật cũng cũng hiểu mà mình nói gì nữa cả. Bây giờ thầy có nhiều khi thầy nói cả nhiều người đó đến là thầy nói là thôi đừng có theo tôn giáo nào hết á, không phải là vô thần đó, mà là mình đừng có lệ thuộc vào cái chỗ nào hay. Là ví dụ như các vị thấy thầy dạng mà đem lại lợi ích thì cứ nghe, còn thầy sai chỗ nào thầy sai đừng nghe. Rồi thôi, thầy nói cái gì mà nó không đúng vào sự thật, nói trên trời dưới đất gì đó không biết thì mình đừng có nghe. Còn nếu mà thầy nói mà đúng sự thật thì mình nghe vậy thôi, nghe xong rồi thôi đừng có theo thầy. Nếu mà thầy đi mà cứ một đoàn theo, cứ đi theo sau thì thôi thầy cũng lo mà tàn hình mà trốn đi cho rồi chứ thôi. Bởi vì thực ra là cái người nào người ta thực sự muốn nghe, hay là cái trình độ người ta thực sự là đáng cần, cũng như người ta khát nước thì lúc đó mình mới đem nước tới tặng chứ. Nhưng bây giờ người ta uống nước đầy đủ rồi, bây giờ mình cứ muốn đem nước tới tặng để làm gì? Cho nên cái tại sao mà tự do tín ngưỡng là bởi vì đó, mỗi người có cái căn cơ trình độ khác nhau. Thì ở nhiều cái nước đó, người ta có cái hay là cha có thể là đạo Thiên Chúa, mẹ thì đạo Phật, con thì muốn theo đạo gì đạo. Thì không bắt buộc mà người ta tôn trọng cái tại cái nhận thức và cái của người ta ngang đó. Cho nên mình không thể ép người ta hiểu theo mình được. Thì thầy là thấy một kiểu khác. Tức là tất cả mọi người đều đang tu hết á. Tu trong cái điều kiện hay là trong cái căn cơ trình độ của mình. Cái người đó đang ở trong căn cơ trình độ đó. Bây giờ họ không muốn tu thì họ cũng phải bị tu. Họ phải bị tu bởi vì sao? Vì Pháp á. Pháp là luôn luôn là chính xác. Hễ anh làm anh nhận thức sai, anh hành động xấu thì anh sẽ gặp kết quả không tốt. Anh đem tay ra mà anh cầm cái cục lửa thì nó phải phóng tay thôi. Đó. Thì nó sẽ học được cái bài học đó trong trong cái sự vận hành rất chính xác của pháp, trong cái nhân quả rất chính xác của pháp. Cho nên mình cứ tin đi, cứ tin là mọi người rồi cũng sẽ thấy ra. Có thể lúc đầu là họ không chịu thấy, nhưng rồi là cũng bị thấy, tức là phải thấy chứ không thể nào không thấy được. Từ từ là phải thấy hết á. Kiếp này chưa thấy thì để kiếp sau thấy. Chứ còn á, không thể nào ép được. Mình phải tin vào pháp. Tức là một ngày kia rồi trải nghiệm chiêm nghiệm một hồi rồi người ta cũng phải điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chẳng có cách nào khác hết đấy. Vì vậy cho nên là cứ đừng có thuyết phục cha mẹ mình theo đạo Phật. Thí dụ như bây giờ thầy là đang theo bên Nguyên Thủy. Bây giờ là thấy có một người thuyết phục cha mẹ mình theo một cái tông phái khác. Vậy thì bây giờ mình nói là theo cái gì là đúng? Chỉ có theo sự thật, theo chân lý. Y cứ trên sự thật. Cái chữ quy y pháp có nghĩa là y cứ trên sự thật. Mình nói là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó. Quy y Phật là y cứ trên sự sáng suốt. Quy y pháp là y cứ trên sự thật. Và quy y tăng là y cứ trên hành động đúng tốt. Vậy thôi. Chẳng phải quy y Phật pháp tăng là quy y ai hết trơn. Nên đừng có bắt con cái phải làm thế này thế kia. Có một thầy qua bên Pháp á, bên Thụy Sĩ á, thì có một cái gia đình đó là có mấy đứa con trai mà lúc nhỏ thì ở nhà có làm một cái đạo tràng niệm Phật, thì biểu mấy đứa con là ngồi niệm Phật, thì lúc nhỏ là nói nó ngồi niệm Phật chứ nó ngồi niệm, mà cha mẹ là lúc đầu á ngồi 15 phút, rồi sau đó ngồi nửa tiếng, sau đó ngồi lên một tiếng, bây giờ bắt ngồi hai tiếng bắt đầu nó phản đối, không ngồi luôn. Thì cha mẹ nói rằng là vậy là nó hỏng rồi, nó hư hỏng rồi. Thì mới đem tới thầy, em tới thầy, thầy mới nói chuyện là, thì là nói rất thích, là tại vì đúng rồi, nếu mà tu là nó phải nhận thức đúng, rồi nó phải điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi sai xấu của nó, thì cái điều đó là nó chấp nhận ấy. Thành ra nó đâu phải là không ngồi niệm Phật là nó đã sai. Đó là theo quan niệm của cái tông phái đó thôi. Cho chưa chắc đó là sai. Vậy thì á, liệu là mình đã hiểu đạo Phật đúng chưa? Mà mình bắt cha mẹ mình theo đạo Phật theo kiểu của mình. Đó. Hay là bắt con cái mình á, nghe có nhiều người cha mẹ đó là tin đạo Phật nhưng mà rất là mê tín, nhưng mà bắt con là phải theo như vậy là hóa ra là có tội đó, chứ không phải có phước đâu. Mà nó cũng không chịu, bởi vì cái bắt ép nó đâu có chịu, nó phản tác dụng đó. Vì vậy cho nên nó đừng có thuyết phục cha mẹ, mà có một cách tốt nhất là thân giáo. Cha mẹ muốn dạy con thì cha mẹ phải sống thật là đúng tốt, thì con cái nó sẽ là thấy cái đúng tốt của mình mà nó làm theo. Cho nên là chính mình đó, là chính đời sống của mình đó, đúng tốt của mình đó, là cái giáo dục tự nhiên. Còn mình nó thì mình dạy bắt nó phải thế này, bắt nó thế kia, mà mình lại sống không đúng tốt thì là phản tác dụng đó. Ngược lại con cái đối với cha mẹ cũng vậy, không có bắt cha mẹ là phải theo cái tôn giáo của mình, mà mình phải thì mình khéo léo chia sẻ như thế nào đó cho hợp tình hợp lý, để cha mẹ có thể là thấy ra được, và mình cũng phải làm gương. Làm gương là dùng tạm thời, dùng từ đó, tức là mình phải là sống đúng tốt thì tự nhiên cha mẹ mình mới thấy mình sống đúng tốt là theo liền. Vừa rồi có một cái người Phật tử ở bên Hồng Kông về, cái người đó cũng nghe pháp và cái bản thân người đó thay đổi. Thì trước đây á là cái người này sống không được đúng tốt, cho nên là con cái với là người chồng á phản đối. Nhưng mà khi cái người này cái nghe pháp rồi, bây giờ sống bắt đầu sống đúng tốt rồi á, thì gia đình hoàn toàn là hòa thuận với nhau. Con cái cũng bắt đầu kính trọng mẹ, người chồng cũng là cũng tôn trọng người vợ. Nên cái chị đó chị mừng quá, cho nên chị mới xin qua đây để gặp thầy để đảnh lễ thầy ở lại đây ít bữa để thầy hướng dẫn tu tập. Đại khái là vậy. Mà cái người chồng với cái người con đó là người Hoa, chị này là người Việt lấy chồng người Hoa, cho nên á có thể đứa con nó có biết tiếng Việt chút đỉnh, chứ còn người chồng là hoàn toàn không biết tiếng Việt. Thì người chồng đâu có nghe nói gì, nhưng mà lại là qua cái thay đổi trong đời sống của cái người vợ đó là người chồng cũng thay đổi theo và người con cũng thay đổi theo. Thì như vậy là không cần phải nói, không cần phải thuyết phục người ta theo, mà mình phải sống đúng tốt, thì tự nhiên cái đúng tốt đó nó sẽ là cái hình ảnh tốt đẹp mà giúp người ta thuyết phục người ta được nhiều hơn là mình thuyết phục trên lý thuyết.
Dạ, thưa sư, con vừa nghe sư giảng ngũ uẩn phát sinh ra kiến thức và bản ngã. Nếu trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy thì không có ngũ uẩn. Sư lại nói dùng trí tuệ để nghe thấy thì không có ngũ uẩn. Ở đây con không rõ lắm về nghĩa trí tuệ mà sư đề cập, và kiến thức là điều kiện không nên và cản trở chánh niệm, phải không ạ? Con cảm ơn sư.
Cái ở đây nó có một liên hệ đến hai cái từ. Cái mà mình trải nghiệm trung thực thì gọi là tri kiến. Còn cái mà trải nghiệm không trung thực mà qua cái tư tưởng là khái niệm, quan niệm, chủ quan thì cái đó nó tạo thành kiến thức. Thành ra chữ kiến thức với chữ tri kiến là nó khác nhau. Cái này thì thầy đã nói nhắc mình rất nhiều lần. Mình phải phân biệt được hai cái đó. Tức là kiến thức là lý thuyết mà mình chưa thực chứng. Thí dụ như mình đọc sách nấu ăn thật nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ nấu ăn. Thì đó là kiến thức. Nấu ăn thì rất nhiều, mà nấu ăn là không ai ăn được. Đó. Thì cái đó là kiến thức. Còn cái tri kiến đó, tri kiến là chính cái bản thân cái người đó đã trải nghiệm cái việc nấu ăn và đã từng điều chỉnh nhận thức và hành vi trong nấu ăn, cho nên bây giờ từ nấu ăn dở bây giờ trở thành nấu ăn ngon. Đó là cái đó là tri kiến. Đó. Nên ở đây á là cái hình thành cái kiến thức, và cái kiến thức đó nó lại tạo thành một cái bản ngã. Mà kiến thức á nó cũng ảo, cho nên bản ngã nó cũng ảo. Thí dụ như bây giờ một cái vị học kinh luận luật thiệt giỏi, rồi bây giờ ai hỏi đâu là đều nói được hết. Nhưng mà Đức Phật ngài gọi là ngài gọi cái vị đó là này tỳ kheo trống rỗng kia, tức là thật giỏi nhưng mà trống rỗng là bởi vì không có cái thực. Cũng như mình lấy được đâu một số cái tập chi phiếu nhưng mà mình không có tiền trong nhà băng, thành ra bây giờ mình có ký chi phiếu đó cho ai cũng chẳng ai lãnh được cái tiền gì cả. Kiểu như vậy đó. Cho nên cái thực á mới là cái quan trọng, chẳng phải là cái kiến thức. Thì á cái ngũ uẩn là nó là dựa trên cái khái niệm, trên cái tưởng. Cho nên là nó là tượng tri thức tri. Vì vậy cho nên cái tượng tri thức tri đó là nó ứng dụng cho cái tục đế. Còn cái tuệ tri đó là chân đế. Tuệ tri là chỉ thấy pháp đúng như thật thôi. Mà khi mà muốn thấy pháp đúng như thật á, là tâm mình phải hoàn toàn rỗng lặng, không có cái bạn ngạ, cũng không có, không bị tư tưởng, không bị quan niệm, không bị cái gì che lấp cả, mà chỉ thấy trực tiếp trung thực, trải nghiệm trung thực. Thí dụ giờ thầy uống nước thì trải nghiệm trung thực cái nước như thế nào, đó là tri kiến. Còn bây giờ mình nói là quan niệm rằng là nước là thế này, nước là thế kia, nước là H2O rồi nhưng mà nó không thực, tức là cái đó là chỉ trên kiến thức vậy thôi, trên chân nó là không có thực. Thì ngũ uẩn là vậy đó. Ngũ uẩn tức là một cái tiến trình tạo thành cái kiến thức, kinh nghiệm. Thầy thường dùng từ trải nghiệm, cho thầy không dùng kinh nghiệm, là bởi vì thế này: trải nghiệm là mình chỉ trải qua thôi để mình thấy ra, cho mình không có kết luận lại, hay là mình không có giữ lại cái gì cả. Còn cái kinh nghiệm á, là mình giữ lại. Và vì cái kinh nghiệm của cái bây giờ mình áp dụng cho một cái sau, mà vì vậy cho nên á, nó cứ che lấp, cái kinh nghiệm nó cứ che lấp, làm cho mình không thấy được cái gì mới mẻ. Cái kinh nghiệm cũ, rồi bây giờ mình nhìn một cái gì đó, mình vẫn để cái kinh nghiệm cũ đó vào, cho nên mình không còn thấy cái mới. Giả sử như mình hôm đó mình bắt được một cái người ăn trộm, thế lần sau cứ gặp người đó là mình cứ thấy là cái thằng ăn trộm rồi nhưng mà biết đâu đó, sau khi nó ăn trộm rồi, nó đi học tập rồi về rồi, bây giờ nó trở thành một người lương thiện, rồi bây giờ nó tới nó xin lỗi mình chẳng hạn, là bây giờ nó muốn đến là nó đã thay đổi rồi để cho mình vui mừng, nhưng mình thấy nó là mình thấy ăn trộm rồi, cho nên mình lập tức là đuổi nó ra khỏi nhà liền lập tức. Thì đó là kinh nghiệm. Còn cái trải nghiệm là mình cái nào đang là như thế nào thì mình là đang trải nghiệm, là trải nghiệm cái đang là. Còn kinh nghiệm là nó trở thành quá khứ, cho nên cái kinh nghiệm là nội dung của kinh nghiệm chính là kiến thức. Còn cái trải nghiệm thì là tri kiến. Cái tri kiến mà bị nhầm lẫn thì nó trở thành ra là kiến thức. Đó, tri kiến mà nó sai lầm là nó trở thành kiến thức. Còn tri kiến thanh tịnh là nó đi về hướng trí tuệ. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là bây giờ mình cũng thấy, cũng nghe, nhưng mà thấy nghe qua khái niệm, qua quan niệm gì đó, thì lúc đó đó là nó đi vào cái hướng là kiến thức. Còn nếu mình cũng thấy nghe, nhưng mà thấy nghe trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe một cách trung thực á, thì lúc đó nó là tri kiến. Mà tri kiến thanh tịnh á, tức là cái một cách hoàn toàn trung thực á, là tri kiến thanh tịnh á, thì nó là bắt đầu đồng dạng với trí tuệ. Còn bên kia đó là nó bị tượng tri xen vào, tức là tượng tường, mà cái mà cái kiến thức á, nó xen vào kinh nghiệm, nó xen vào một cái á, thì nó che lấp đi. Cho nên cứ che lấp như vậy á, thì lại cái kinh nghiệm lại mỗi lúc là nó không xác thực nữa. Cái trải nghiệm lúc đầu á thì xác thực, nhưng mà trở thành kinh nghiệm thì nó không còn xác thực nữa. Trong mối quan hệ có sự tương giao hay tình yêu không, con có những người bạn, những người chú, người thầy là thiền hữu trí thức, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Con không biết họ là sự tương giao hay mối quan hệ, vì con thấy trong những mối quan hệ này vẫn có điều kiện ràng buộc, giống như tình thương có điều kiện, vì họ dễ thương, họ cũng chung lý tưởng với con, vì họ có điều con cần. Vậy làm sao để trong một mối quan hệ tốt đẹp vẫn có tình thương yêu?
Cũng hay đó. cái tình thương yêu trong mối quan hệ cũng có,
Nhưng tình thương yêu đó nó giờ dựa trên cái, vẫn dựa trên cái thiện ác. Chứ cái tình thương yêu đó chưa phải là tình thương yêu mà từ bi hỷ xả của trí tuệ. Khi mà có trí tuệ đó thì tình thương yêu là từ bi hỷ xả. Cũng như vừa rồi thầy ra Huế thì có một giáo sư hỏi thầy về cái chuyện là đại khái là nói về cái tình thương yêu nó có cần cho cái đời sống hay không. Đại khái là, thì thầy trả lời là cái tình thương yêu mà nó phát xuất từ lý trí đó thì đôi lúc nó trở nên ràng buộc. Thì cái này là nó do tạo mối quan hệ đó. Cái tình yêu thương đó là tạo mối quan hệ. Còn mà cái trí tuệ đó là khi thấy được mọi sự một cách trung thực đó, thì lúc đó tự nhiên có cái lòng từ bi hỷ xả. Thì lúc đó cái lòng từ bi đó mới thực sự là cái tình thương yêu đúng đắn. Bản chất của tình thương yêu là giống nhau, nhưng mà nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, do nhiều cái duyên hay là nhiều cái điều kiện khác nhau mà nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chứ bản chất của tình thương yêu thì nó vẫn giống nhau. Thí dụ như không phải là thương bạn bè, thương anh em, thương cha mẹ, thương vợ chồng khác nhau. Thực ra nó không khác nhau. Không lẽ là khi mình thương con, mình xong rồi cái mình gặp ông cha, cái mình cất cái thương con ấy vô trong túi rồi mình mới lấy cái thương cha ra. Đâu phải như vậy. Nó cũng là tình thương đó, nhưng mà nó lại là nó pha với cái duyên khác thì nó ra cái khác. Cũng giống như nước á, nước thì bản chất nó là trong, nhưng mà pha với cái gì á thì nó sẽ ra cái nước đó vậy thôi. Pha với cam mà ra nước cam, pha với chanh ra nước chanh. Thế còn nước thì nó vẫn cứ nước, nếu mà lọc ra hết tất cả những cái đó thì nước nó vẫn trong. Thì cái tình thương yêu đó thực ra bản chất của nó chính là từ bi hỷ xả. Trong thâm sâu nó là từ bi hỷ xả, nhưng do mối quan hệ là cha thì mình thương kiểu khác, mẹ mình thương kiểu khác, anh mình thương kiểu khác, em mình thương kiểu khác, cho nên nó mới khác nhau. Thì đó là do cái duyên khác nhau thôi, chứ còn thực ra cái bản chất của tình thương yêu thì nó là vẫn giống nhau. Và cái mối quan hệ đó thì nó có mối quan hệ, tức là có chủ quan trong đó. Thí dụ như là hai người đó bạn học, nhưng mà chỉ bạn học với nhau thôi thì bình thường thôi, thì nó không có mối quan hệ gì. Nhưng mà sau đó hai người là bắt đầu là kết nối với nhau, rồi dần dần thương yêu nhau, rồi đưa đến hôn nhân, rồi lấy làm thành vợ chồng, thì lúc đó là nó kết thành cái mối quan hệ dần dần, tức là từ cái sự tương giao thì nó kết thành cái mối quan hệ dần dần. Nhưng bây giờ thế này, cái sự tương giao thì mình không nói rồi, bởi vì sự tương giao là cái chuyện tự nhiên. Ngay cả mình với Mật Tăng cũng vẫn có sự tương giao với nhau. Mình với tất cả mọi sự thật đều có sự tương giao với nhau hết. Có thể sự tương giao đó mình không ý thức được, nhưng mà nó vẫn là một sự tương giao không thể tách rời. Nhưng mà mối quan hệ đó thì là do mình chủ quan tạo ra mối quan hệ. Mình có kết bạn với người đó thì cái đó nó mới thành bạn. Đó. Thí dụ như trên Facebook mà mình kết bạn với người này, kết bạn với người kia thì lúc đó nó mới tạo thành ra một cái mối quan hệ. Còn không thì thôi chứ đâu có. Nhưng mà trong mối quan hệ đó thì nó vẫn có cái mối quan hệ tốt và mối quan hệ xấu. Thí dụ như mình kết nối vì tài tình danh lợi gì đó, đó thì xấu. Nhưng mà cái kết nối đó để cùng nhau tu tập, là cùng nhau làm những cái việc tốt đẹp gì đó cho đời thì đó là cái mối quan hệ tốt. Cho nên mối quan hệ vẫn có mối quan hệ tốt, nhưng mà nếu mình nhìn thật kỹ đó thì hầu hết là những cái mối quan hệ là đều bị ràng buộc đó. Cho nên cái người mà giác ngộ đó thì người ta có thể vẫn có cái mối quan hệ, bởi vì khi mình đã sống trong xã hội thì đương nhiên là có mối quan hệ. Nhưng vì cái sự giác ngộ cho nên đó, họ không bị ảnh hưởng cái mối quan hệ đó lắm, mà sự tương giao là nhiều hơn. Ví dụ bây giờ có nhiều gia đình, thì có rất nhiều gia đình họ gặp thầy thì họ nói là cảm ơn thầy là con đã nghe pháp của thầy, hai vợ chồng cùng nghe pháp và mọi người đều từ tu tập thì bây giờ là sống rất hài hòa mà giúp nhau tu hành rất là tốt. Như vậy thì là bây giờ đó, từ cái mối quan hệ xấu trở thành mối quan hệ tốt, và từ mối quan hệ tốt nó dần trả lại cái sự tương giao. Và khi mà là sự tương giao đó thì rất tốt đẹp với nhau mà không bị ràng buộc lẫn nhau. Đại khái là vậy. Hết giờ rồi nhưng mà còn thêm câu nữa. Dạ thưa thầy, cho con hỏi có một câu nói mà con luôn bâng khuâng. Đôi lúc thầy dạy. Dạy gì á? Đôi lúc thầy dạy gì á?
Dạ thưa thầy, có một câu nói mà con luôn băn khoăn, thấy dây dứt và không hiểu, đó là: người không vì mình trời tru đất diệt. Đôi lúc con thấy đúng, đôi lúc con lại thấy nó ngược với cái tâm mà con muốn vì người khác. Mong thầy giảng cho con hiểu tường tận với ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Người không vì mình trời tru đất diệt. Cái chữ trời á, chữ trời ở đây đó, người ta nói là trong đạo Nho người ta nói là thuần thiên dạ tồn, nghịch thiên dạ vong. Cái câu này nó cũng có ý như vậy đó, tức là nếu mình thuần theo cái sự vận hành của pháp á thì mình sẽ sống yên ổn tốt đẹp, còn nếu mà mình làm nghịch lại với cái sự vận hành của pháp á thì tự mình diệt vong. Cho nên nó chữ trời tru đất diệt thì nghe nó dữ dội quá. giống như trời ác dữ lắm. Nhưng mà thực ra là mình tự diệt mình. Chẳng phải là cái gì cả, tức là cái pháp, tất cả các pháp á là đều để giúp cho mình học ra. Có thể mình sai rồi mình điều chỉnh rồi nó đúng lại, dần dần là mình thông suốt được tất cả các pháp. Và lúc đó thì khi mình thông suốt được hết á thì mình sẽ ung dung tự tại, mình làm gì cũng được mà không có sai, không có bị tai hại nữa. Thì như vậy là, thì như vậy á thì Đức Phật ngài lại nói rằng là người mà hành đúng pháp á thì pháp sẽ hộ trì người đó. Theo cái nghĩa đó thật ra là không phải pháp hộ trì gì cả. Đó, pháp hộ trì là gì? Nếu mình ăn đúng thì mình mạnh khỏe, đó là pháp hộ trì đó chứ. Chứ đâu phải pháp hộ trì là có cái ông pháp nào đó mà ông cứ ngồi ông cứ hộ trì cho mình. Không phải vậy. Mà mình biết ăn uống thì mình ăn uống tốt đúng thì nó sẽ được mạnh khỏe. Còn mà nếu mình ăn tầm bậy thì trời tru đất diệt là đúng rồi. Phải không? Phải không? Đúng chưa? Rồi xong.
Y đằng nô nhang ti nàng hôn tô su ki ta hôn tu nha ca yô. Y đằng cô nhang ti nàng hôn tô ta hôn tu nha ta yô. Y đằng cô nhang ti nàng hôn tô su ki ta hôn tu nha ca yô. Y đằng vạ ta mê pun nhang a sa vạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.